Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp. Nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu theo hướng công nghệ cao. Chập ổ sạc điện thoại gây cháy nhà ở Việt Yên, một lần nữa cảnh báo về cách sử dụng điện thoại.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang lần thứ 10, nhiệm kỳ 2019-2024 chính thức khai mạc. Dự hội nghị có các đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, Hội Nhà báo các tỉnh Trung Du, miền núi phía Bắc và 182 hội viên Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang. Báo cáo tại đại hội nêu rõ, 5 năm qua, Hội Nhà báo Bắc Giang luôn phát huy vai trò ngôi nhà chung của hội viên, nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ của các nhà báo trong và ngoài tỉnh. Được đánh giá top đầu trong khu vực về hoạt động nghiệp vụ và công tác hội đã thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị cho hội viên, xây dựng đội ngũ người làm báo mắt sáng, lòng trong, bút sắc, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân đối với đất nước, quê hương. Cùng đó, Hội Nhà báo tỉnh luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận được với phương thức làm báo tiên tiến, công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, chất lượng chương trình hấp dẫn bạn đọc, bạn nghe đài và xem truyền hình trong và ngoài tỉnh. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định vai trò của các cơ quan báo chí, của đội ngũ nhà báo, phóng viên, của tổ chức Hội Nhà báo tỉnh đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương. Trước những thách thức đặt ra hiện nay trong thời kỳ công nghệ số và sự chống phá của các thế lực thù địch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi nhà báo cần trau dồi kiến thức, nâng cao nghiệp vụ để định hướng dư luận. Tổ chức hội cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng của mình để báo chí là kênh thông tin quan trọng, phục vụ điều hành, là tiếng nói của Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.
Nhiệm kỳ 5 năm tới của Hội Nhà báo tỉnh đặt trong một cái thời gian có nhiều cái sự kiện chính trị rất quan trọng của Đảng và Nhà nước. Ngay từ bây giờ cho đến hết năm 2020, là chúng ta tập trung rất cao cho việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội lần thứ 13 toàn đảng. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn nhất, ý nghĩa nhất trong cái hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của đảng của chúng ta. Trước những đòi hỏi thách thức của tình hình, thì giới báo chí và nhà báo của chúng ta phải tiếp tục học tập, tu dưỡng và rèn luyện để củng cố vững chắc và vững chắc hơn về bản lĩnh chính trị. Hội Nhà báo là một tổ chức chính trị và mỗi nhà báo là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng đó. Cho nên là bản lĩnh chính trị phải được củng cố vững chắc số 1. Kèm theo đó, tổ chức không ngừng để nâng cao cái khả năng nghiệp vụ công tác.
Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi ghi nhận và đánh giá cao những thành tích Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị cần nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, chất lượng hoạt động của các cấp hội. Đồng thời, cần chú trọng nâng cao trình độ nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp của nhà báo trong giai đoạn hiện nay. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu.
Chúng ta đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, học tập phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đáp ứng ngày càng tốt cái yêu cầu phát triển của báo chí trong thời đại truyền thông kỹ thuật số. Chúng ta làm nghề theo tinh thần khách quan, công tâm, tôn trọng sự thật, đấu tranh mạnh mẽ với tinh thần chiến đấu và tinh thần nhân văn để bảo vệ công lý và lẽ phải, phục vụ lợi ích của đất nước và nhân dân. Đó là lý tưởng làm nghề cao quý của những người làm báo cách mạng Việt Nam.
Tại đại hội, Hội Nhà báo tỉnh vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhận bức chướng của Hội Nhà báo Việt Nam với 6 chữ vàng: sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả. Nhân dịp này, 3 tập thể và 15 cá nhân được Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh tặng giấy khen. Tại đây, Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2019-2024 đã ra mắt đại hội với 9 đồng chí. Trước đó, Ban chấp hành khóa 10, kỳ họp thứ nhất đã bầu đồng chí Trịnh Văn Ánh, tỉnh ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, tổng biên tập Báo Bắc Giang làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2019-2024.
Chiều 28 tháng 10, tại Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh đã diễn ra hội nghị tuyên dương người nộp thuế tiêu biểu của tỉnh năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà. Năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng cao so với năm 2017, đạt trên 8.600 tỷ đồng, vượt 70% dự toán được giao. Những thành tích đó có sự đóng góp rất lớn của các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân người nộp thuế trong toàn tỉnh. Trong 172 người nộp thuế tiêu biểu được đề nghị khen tặng năm 2018, có 7 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 21 giấy khen của Tổng cục Thuế và 144 giấy khen của Cục Thuế tỉnh. Đây là những doanh nghiệp cá nhân có số thuế năm sau cao hơn năm trước, được lựa chọn trong số 6,7 nghìn doanh nghiệp và hơn 11 nghìn cá nhân kinh doanh, hơn 200 nghìn cá nhân đăng ký nộp thuế thu nhập cá nhân. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế, đều hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước giao năm 2019. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ngành thuế cần chủ động các giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sắc thuế, vượt 10% dự toán được giao. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị người nộp thuế cần gương mẫu tự giác, chấp hành tốt chính sách pháp luật về thuế, nộp đúng đủ số thuế phát sinh, áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường, tạo việc làm và đóng góp tích cực vào ngân sách của nhà nước.
Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ đầu năm đến nay đã vượt trên 1.000 doanh nghiệp. Không chỉ tăng về số lượng mà nguồn vốn đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng cao. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang, trong tháng 10 này, doanh nghiệp thành lập mới tại tỉnh Bắc Giang tiếp tục tăng nhanh cả về số lượng và số vốn đăng ký. Trong tháng có tới gần 120 doanh nghiệp với số vốn đăng ký hơn 2.100 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, kết quả này tăng lần lượt là 40% về số lượng và gấp hơn 7 lần về nguồn vốn. Tính chung trong 10 tháng qua, số lượng doanh nghiệp chỉ tăng hơn 10%, nhưng số vốn đăng ký tăng gần 40%. Điều này cho thấy quy mô của doanh nghiệp thành lập mới đã được nâng lên. Để phát triển doanh nghiệp thành lập mới, tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, có những cơ chế thúc đẩy khởi nghiệp và tăng cường các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm tạo thành điểm đầu tư hấp dẫn.
Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, huyện Sơn Động đã chú trọng xây dựng những sản phẩm mang đặc trưng của vùng cao. Trong đó, sản phẩm mật ong rừng Tây Yên Tử của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thảo Mộc Linh đã được tỉnh công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019. Năm 2019, huyện Sơn Động triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP với 4 sản phẩm chủ đạo là mật ong rừng, nấm ăn, nấm dược liệu, rượu men lá và rượu tắc kè đen. Trong đó, sản phẩm mật ong rừng Tây Yên Tử của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thảo Mộc Linh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chứng nhận là một trong những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019. Thời gian tới, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thảo Mộc Linh tiếp tục xúc tiến hoàn thiện các thủ tục đưa sản phẩm này vào hệ thống siêu thị Big C miền Bắc và các điểm du lịch, lễ hội và dự kiến hợp tác với doanh nghiệp đưa sản phẩm sang thị trường Hàn Quốc tiêu thụ.
Thưa quý vị và các bạn, việc tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu là hoạt động được tỉnh Bắc Giang quan tâm nhằm chọn ra những sản phẩm đặc trưng, nổi bật của từng địa phương, để từ đó định hướng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cho người nông dân. Đây cũng là cơ hội để người nông dân nhận thức tốt hơn về sản xuất sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu theo hướng công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Sau đây là phản ánh của phóng viên Minh Quang, Thế Hùng.
Thay vì làm thủ công, thì giờ đây, việc sản xuất bánh đa nem Thổ Hà của Hợp tác xã Bánh Đa Nem, Mì Thổ Hà đã được thay thế bằng dây chuyền tráng bánh tự động. Điều này không chỉ góp phần giảm thiểu nhân công, mà còn nâng cao năng suất và chất lượng của sản phẩm. Hiện nay, trung bình một ngày, Hợp tác xã xuất bán ra thị trường trên 6 vạn bánh đa nem, chủ yếu là các tỉnh phía Bắc và thành phố Hà Nội, trong đó có cả siêu thị Big C. Đây cũng chính là một trong những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2019 của huyện Việt Yên. Ông Trịnh Đắc Mạnh, giám đốc Hợp tác xã Bánh Đa Nem Mì Thổ Hà, xã Vân Hà nói:
"Cũng rất muốn nâng cao cái chất lượng sản phẩm một ngày một tốt hơn, chứ sạch, và ngon hơn để đáp ứng được cái thị trường. Chúng tôi đã cộng tác với công ty An Phú Hà Nội năm 4 là tháng 11 đây, chúng tôi sẽ lắp đặt cái dây chuyền sản xuất khép kín để cố gắng trong năm nay sẽ đưa ra những sản thị trường sản phẩm tốt nhất và ngon nhất để cho bà con tiêu dùng.
Hiện nay xã Vân Hà đang có trên 300 hộ gia đình duy trì nghề sản xuất bánh đa nem. Các hợp tác xã cũng được thành lập tại địa phương này để thuận lợi cho việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vân Hà khẳng định:
Đảng ủy ban xã là có cái định hướng là xây dựng cái thương hiệu để đảm bảo chất lượng chỗ đứng trên thị trường, thưa các anh như vậy. Nhưng mà muốn làm được việc đấy thì trước mắt chúng tôi phải yêu cầu bà con làm là phải đảm bảo, thứ nhất là cái đầu vào và thứ hai cái đầu ra. Đầu vào là gì? Là thứ nhất là gạo phải được chọn, gạo trắng, gạo thơm. Cái thứ hai là cái đầu ra thì phải đảm bảo cái quy trình của nó, là thứ nhất là bột phải chuẩn và cách tráng là đủ độ chín.
Sản xuất sản phẩm nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật là hướng đi tất yếu hiện nay nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Là một hộ gia đình trồng nấm lâu năm ở thôn Vàng, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, gia đình bà Đoàn Thị Cầu đã chủ động đầu tư mô hình trồng nấm trong phòng lạnh với 420 mét khối, chia làm 5 phòng, chủ yếu trồng nấm sò và nấm đùi gà. Bà Đoàn Thị Cầu, thôn Vàng, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang cho biết:
Thì đối với những người làm nấm như chúng tôi, lâu năm như chúng tôi thì chúng tôi cũng thấy là làm nấm mà ứng dụng công nghệ cao thì nó sẽ đáp ứng được nhu cầu ở cái chỗ là có thể sản xuất quanh năm, là một với hai nữa có thể là phòng tránh được bệnh tật cho cây nấm và cũng sẽ là phát triển bền vững trong nông nghiệp để cây nấm nó có thể là nâng chất lượng lên, đáp ứng với người tiêu dùng.
Năm 2019, tỉnh Bắc Giang công nhận 22 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của 10 huyện, thành phố. Thông qua đó nhằm góp phần định hướng người dân và những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả phù hợp với từng địa phương. Tuy nhiên, để những sản phẩm này có chỗ đứng trên thị trường, cần định hướng người dân tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất để cung ứng ra thị trường những sản phẩm chất lượng nhất.
Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với phong trào Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua bình xét hàng năm, có trên 80% gia đình hội viên phụ nữ đạt gia đình 503 sạch gắn với gia đình văn hóa. Cụ thể, 230 trên 230 cơ sở hội đã có nhiều hình thức giúp 2.700 hộ gia đình đạt các tiêu chí 503 sạch. Từ năm 2017 đến nay, cơ sở hội lựa chọn, đăng ký với cấp ủy, chính quyền, triển khai thực hiện 883 công trình, hoạt động, phần việc, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó tập trung thực hiện các tiêu chí, giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, tăng thu nhập, tham gia xây dựng giao thông nông thôn, trồng hoa ven đường, làm đẹp cảnh quan nông thôn, tuyên truyền, vận động 59,6% hộ gia đình thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, 98,9% hộ gia đình hội viên sử dụng nước hợp vệ sinh, trồng và chăm sóc 164,3 km con đường hoa, thu gom phân loại, bán rác tái chế được 1,46 tỷ đồng, tặng hơn 37.000 xô, thùng, túi đựng rác, làn nhựa, túi đi chợ, duy trì 2.199 tổ thu gom, tổ phụ nữ tự quản.
Thưa quý vị và các bạn, nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch sinh hoạt chính là quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng nông thôn. Do đó, đây cũng là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong tiêu chí môi trường thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xác định được vai trò quan trọng này, ngay sau khi nhà máy nước sạch DNP Bắc Giang đi vào hoạt động, nhà máy đang tập trung mở rộng mạng lưới phục vụ người dân các địa phương trong huyện Lạng Giang nhằm nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới. Ghi nhận sau đây của phóng viên chương trình.
Nhà máy nước sạch DNP đã đi vào hoạt động được gần một năm nay. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Bắc Giang với công suất thiết kế mở rộng lên tới 80.000 mét khối ngày đêm, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, đáp ứng toàn bộ nước sạch sinh hoạt, đảm bảo chất lượng cho người dân các địa phương trên địa bàn huyện Lạng Giang và một số địa phương khác trong tỉnh. Trước đây, khi chưa có nhà máy nước sạch, gia đình ông Nguyễn Huy Quang, thôn Càn, xã Hương Sơn, chủ yếu sử dụng nước giếng khoan. Từ khi có nhà máy nước sạch DNP, gia đình ông đã chuyển sang sử dụng nguồn nước này. Ông Quang phấn khởi nói:
Gia đình thì đi xét nghiệm thì là nó cái nồng độ phèn nó cao lên 1,5 lần. Còn các cái chất kim loại nặng thì nó vẫn nằm trong mức cho phép, nhưng mà cái phèn nó nhiều quá thì khi mà làm các đồ thì nó hay bị đóng cặn. Mà đồng thời là nó hỏng nhiều. Từ khi mà dùng cái nước sạch này thì nói chung là nếu mà dùng vào các bình thì về mắt này về mình thì cảm quang thôi, chứ còn thực ra là mình không phải là cái nhà mình không phân tích được cái, nhưng mà thấy nó là về cặn về các thứ thì là nói chung là nó sạch sẽ.
Hiện công suất của nhà máy ở giai đoạn 1 đạt khoảng 30.000 mét khối ngày đêm, sử dụng 22.000 mét khối ngày đêm. Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy đã chủ động triển khai mạng lưới đường ống để cung cấp nước cho các hộ dân trên địa bàn Lạng Giang theo đúng cam kết với tỉnh. Đến nay đã có 10 trên 23 xã thị trấn được sử dụng nước sạch. Ngoài ra có 3 xã sử dụng nước gián tiếp thông qua một đơn vị cung ứng khác theo phân vùng cấp nước. Hiện nhà máy đang triển khai các biện pháp cung cấp nước sạch cho 10 xã còn lại. Ông Ngô Chí Hoàng, Phó Quản đốc nhà máy DNP Bắc Giang phát biểu.
Khi triển khai các cái hệ thống mạng lưới đường ống nước thì cơ bản là tất cả các hệ thống đường ống từ truyền tải cho đến cấp nước vào nhà dân thì đều dựa vào chủ yếu là đường bộ. Bên tôi cũng đã phối hợp với các sở ban ngành có các cái chỉ đạo đến các cái đơn vị và đến từng người dân nhằm đảm bảo được cái việc là cấp nước cho người dân một cách nhanh nhất.
Chỉ tiêu về nước hợp vệ sinh trong tiêu chí môi trường thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Lạng Giang cơ bản đảm bảo theo quy định. Khi nhà máy nước hoàn thành kế hoạch cung ứng nước sinh hoạt cho 100% số xã, thị trấn sẽ nâng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, đồng thời cũng là nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới.
Tại nhà chị Nguyễn Thị Nguyệt Minh sinh năm 1980 ở thôn Đông Long, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên vừa xảy ra hỏa hoạn. Đám cháy được phát hiện tại phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà với diện tích đám cháy khoảng 16m². Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã điều 2 xe chữa cháy cùng 10 cán bộ chiến sĩ thuộc đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu công nghiệp Đình Chám đến hiện trường. Khi đến nơi, ngọn lửa đang bốc cao và có nguy cơ lan sang phòng bên cạnh tầng trên. Sau khoảng 30 phút, chữa cháy hỏa hoạn được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, ước thiệt hại về tài sản khoảng 100 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu xác định là do chập điện tại ổ cắm sạc điện thoại di động. Công an huyện Việt Yên đã khám nghiệm hiện trường để tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2 trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2 trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2 trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất: Đinh Đức Đạt, biên tập: Thế Phương, kỹ thuật viên: Mai Thanh, qua sự thể hiện của phát thanh viên Hoàng Dương và Bích Thảo. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.